Một, tôi nay thân cận Đức Phật Bồ Tát Duyên Giác Thinh Văn, bạn lành, thà trong nhiều đời thọ nhiều khổ não, nhưng đối với đạo Bồ Đề không sanh lòng lui sục. Hai, chúng sanh nếu đem ác tâm đánh mắng nhục mạ thân tôi, nguyện tôi giờ đó càng thêm lòng từ bi, không khởi ác niệm. Ba, nguyện đời sau tôi ở chỗ nào cũng không mang nữ thân hay thân không căn, hai căn hoặc các thân khốn khổ, luôn được thân có sức tự tại, các căn đầy đủ, xa lìa bạc ác. Bốn, nguyện đời sau không sanh về chỗ nước dữ, dòng dõi giả mang ngu dốt, thường sanh vào dòng họ có trí huệ, có sắc đẹp và sức mạnh hơn hết của báo tự tại. Năm, nguyện vì có lời lành gì, người nghe đều vui lòng nhận, lìa các chướng ngại, không buông lung, lìa tất cả nghiệp ác của thân, khẩu, ý, thường vì chúng sanh làm nhiều sự lợi ích. Sáu, nguyện vì lợi ích chúng sanh nên không tham thân mạng, không vì thân mạng mà tạo nghiệp ác, lúc làm lợi ích chúng sanh cũng không mong họ trả ơn. Bảy, nguyện thường thọ trì 12 bộ kinh rồi đem dạy người khác, có thể phá hoại chỗ hiểu biết sai lầm và nghiệp ác của chúng sanh. Tám, nguyện khi ra làm các việc người khác không thể hơn, đem cái hơn ấy dạy dỗ nhiều người, khéo trị bệnh nặng nơi thân tâm của chúng sanh. Chín, nguyện khi thấy người chia sẻ khiến cho họ thuận hòa, thấy người sợ sệt tìm phương che chở cứu hộ, hay nói nhiều pháp lành khiến người nghe rồi tâm được điều phục. Mười, thấy chúng sanh đói, nguyện thí thân khiến được no đủ, chúng ăn dục thể ta coi như ăn cỏ cây mà không hề hối tiếc và không sanh tâm tham ác. 11. Nguyện thường ưa cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành và các bậc tu hành có giới đức trang nghiêm thanh tịnh. 12. Nguyện đối với các người oán thù hay thân mật, tâm đều bình đẳng, thường tu pháp lục niệm, Phật, Pháp, Tăng, giới luật, vô thường, thiên và hằng tưởng vô ngã. 12 nhân duyên, những chỗ không có tam bảo, ưa ở nơi vắng vẻ, tu tập đức từ bi. 13. Nguyện các chúng sanh, nếu được thấy thân ta hoặc nghe danh hay xúc chạm đến, đều được xa lìa phiền não. 14. Vị Bồ Tát, dù biết ngoài Bồ Đề ra không cầu quả gì khác nữa, song vì chúng sanh, nên mong cầu để rộng làm lợi ích chúng sanh. Lời phát nguyện tùy theo tâm niệm và hoàn cảnh lúc sơ tâm của mỗi người nên có nhiều cách khác nhau như chư Phật và Đại Bồ Tát, nhưng Đại Đệ có thể tóm tắt trong tứ hoằng thệ nguyện là tổng nguyện dựa vào chân lý tứ đế làm nền tảng cho suốt lộ trình tu chứng của chư Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng thật chúng ta đáng noi theo. Thứ nhất, thề độ chúng sanh. Thứ hai, phiền não quyết tình dứt ngay. Thứ ba, học đạo hăng say. Thứ tư, chứng quả kiếp này an vui. Ba la mã, lợi ích của sự phát nguyện. Nếu người nào phát đại thệ nguyện như trên thì sẽ tăng trưởng phước đức, nhất là pháp tài. Nên biết rằng vị này chính là bậc vô thượng pháp tài trưởng giả. Vì sao? Bởi không của báo gì bằng trí huệ được thanh tịnh sáng suốt, phước đức được viên mãn. Vì trong đời chỉ có bậc hoàn toàn giác ngộ là cao quý hơn hết, mà bậc giác ngộ do từ hai điều phước đức và trí huệ mà thành vậy. Bốn la mã, điều kiện được pháp tài trưởng giả. Một, tâm không ưa theo sách vở ngoài đạo, không thâm đắm cảnh vui sanh tử và thường hay cúng dường ngôi tam bảo. Hai, vì người thọ khổ tâm không hối hận, đầy đủ trí huệ nhiệm màu vô thượng, khi đủ pháp lành không sanh kiêu mạn. Ba, vì các chúng sanh thọ khổ địa ngục mà vẫn coi như cảnh vui cõi tam thiền, thấy người khác được lợi tâm không ganh ghét, tạo nghiệp lành nên không bị sanh tử. Bốn, thấy người thọ khổ coi như ta bị, tu tập hạnh lành đều vì chúng sanh, khéo lập phương tiện khiến người lìa khổ. Năm, quán cảnh vui sanh tử như rắn độc dữ, ưa ở trong sanh tử vì muốn làm lợi ích chúng sanh, quán vô sanh pháp nhẫn có rất nhiều công đức. Sáu, có thể xả thân thể mạng sống và của cải. Được ba điều như vậy đều vì chúng sanh. 7. Nghe nhiều không nhạt, chịu đựng được cảnh ác, dạy người tu nhẫn nhục. 8. Hay xét lỗi mình, khéo che lỗi người, ưa tu từ tâm. 9. Chí tâm thọ trì cấm giới, dùng pháp tứ nhiếp, lời nói dịu dàng, không quê kịch. 10. Có thể mở hội đại pháp thí, đại tài thí, đem hai sự thí ấy khuyên chúng sanh thực hành. 11. Thường dùng đại thừa pháp giáo hóa chúng sanh, thường tu hành chuyển tấn tăng thượng, đối các chúng sanh không sanh lòng khinh dễ. 12. Mặc dù đầy phiền não mà có thể chịu đựng được, biết phiền não nhiều tội lỗi mà vẫn không nhạt, chính mình đủ các phiền não mà phá được phiền não người khác. 13. Thấy người khác được lợi thì tùy hỷ như chính mình được, tự được an vui, không riêng thọ hưởng, ở trong bậc hạ thừa, không tưởng cho đầy đủ. 14. Nghe sự khổ hạnh của Bồ Tát mà không kinh sợ, thấy người đến xin không từ chối, quyết định không khởi tưởng niệm ta hơn tất cả kẻ khác. 5. La Mã, ngôi Pháp Vương tự tại. Bồ Tát nếu quán nhân quả hay quán quả nhân, như vậy có thể đoạn được nhân quả thế gian, chứng được nhân quả xuất thế, gọi vị ấy là vua của các pháp, tự tại với các pháp. Vì Bồ Tát thông thạo luật nhân quả nên sáng suốt và được tự tại với hoàn cảnh, mà hoàn cảnh không ràng buộc được. Kết luận, tóm lại, phẩm này Phật dạy người tu hành cần phải phát nguyện, vì đó là việc làm của người muốn đạt tới mục đích, nên không thể không có một đề án, một chương trình, một sự cam kết, một cách hứa hẹn và một sự quả quyết theo định hướng đã chọn của lộ trình tu chứng để thực hiện cho đến ngày đắc quả thành công. Những lời phát nguyện tuy nhiều nhưng không ngoài: một, thề tế độ tất cả chúng sanh, cứu khổ ban vui một cách vô phân biệt, dù trong khi cứu độ gặp nhiều nghịch cảnh cũng vẫn tiến hành chứ không nản chí. Hai, thề trừ sạch tận gốc mọi hành vi hay tâm niệm xấu xa, hèn hạ, hung ác của mình và của mọi người. Ba, thề học hỏi hết thảy giáo lý và mọi nghề nghiệp để đem ra dạy người, dùng tài năng hàng phục họ về chánh đạo, nhờ có học rộng nên giáo hóa không sai lầm. 4. Thề dù Phật đạo vô thượng, cao cả không gì sánh bằng, khó lường, khó đạt, nhưng cũng quyết trông mong và tiến tu cho đến ngày được thành tựu viên mãn. Nên nhớ, Bồ Tát có lập lời thề gì cũng đều vì chúng sanh cả. Kết thúc phẩm này, cũng như các phẩm trước, Phật ca ngợi hàng tại gia Bồ Tát chỉ chỗ khó tu của họ để khuyến khích nên cố gắng nhiều mới thành công được. 8. Phẩm Bồ Tát giả và thật mở đề. Phẩm trước nói, người tu hành cần phải phát nguyện mới mong thành, nhưng phải biết nhờ nguyên nhân nào để phát nguyện, những lời phát nguyện phải như thế nào, những sự lợi ích của người phát nguyện ra sao, pháp tài trưởng giả và ngôi Pháp Vương tự tại. Tóm lại, sự phát nguyện không ngoài: thứ nhất, thị độ chúng sanh; thứ hai, như thế là trong những phẩm trước Phật dạy cho chúng ta biết về những yếu tố trường dưỡng tâm Bồ Đề và những hạnh nguyện của Bồ Tát, nhưng chưa phân biệt được thế nào là Bồ Tát thật và Bồ Tát giả, vì cần phải biết để mỗi người kiểm điểm lại mình thuộc hạng nào. Nếu là giả danh thì phải sửa đổi cho tăng tiến đến chỗ thật nghĩa. Bởi có người thọ giới Bồ Tát mà trọn đời không làm lợi ích cho ai cả, lại còn tạo tội thọ báo như mọi người. Do đó, sau phẩm phát nguyện phải có phẩm này, chánh đề. Ông thiện sanh nghe Phật nói Bồ Tát có hai hạng thật và giả, ông liền hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát giả danh? Ông dù chỉ hỏi Bồ Tát giả hiệu, nhưng mặc nhiên ẩn hỏi về Bồ Tát chân thật rồi. Phật đáp dạy có hai đoạn: một, La Mã, Bồ Tát giả danh, người phát tâm Bồ Đề thọ Bồ Tát giới rồi mà còn: một, ưa học pháp thuật của ngoại đạo và dùng sách vở kia thọ trì đọc tụng để đem pháp ấy giáo hóa chúng sanh. Hai, vì thân mạng mình giết chết loài khác, không thích tu bi tâm, ưa thọ vui ở trong sanh tử, thường tạo các nghiệp, không có tín tâm đối với tam bảo, lại nghi ngờ lẫn tiếc thân mạng, không thể nhẫn nhục. 3. lời nói cộc cằn, không hối hận, buông lung, đối với mình sanh tưởng kinh dễ, ta không thể được vô thượng bồ đề. Ở trong phiền não khởi tưởng kiếp sợ, nhưng không tu phương tiện để phá hoại phiền não tội lỗi. 4. Thường sanh lòng tham lam bọn sẻn, ganh ghét giận dữ, thân cận bạn ác, biến nhát loạn tâm, ưa ở trong vô minh, không tin pháp lục độ, không chịu tu phúc đức, chẳng quán sát sinh tử, thường nghe theo lời ác của kẻ khác. 5. Nghe nói muốn được quả vô thượng bồ đề phải trải vô số kiếp khổ hạnh tu tập đạo pháp sau mới đắc quả, nghe như vậy rồi khởi tâm ăn năn. 6. Mặc dù tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, chẳng biết hổ thẹn, không sanh lòng thương người, ưa vâng theo ngoại đạo, giết Phật tế trời. 7. Dù có chút lòng tin nhưng không bền chắc, vì sự vui cũ dục mà tạo rất nhiều tội ác, ỷ sắc đẹp sức lực thân mạng và của cải mà khởi tâm kiêu mạn, hành động điên đảo không được lợi ích. 8. Vì nói vui sinh tử mà bố thí, vì cảnh vui cõi trời mà thọ giới cấm, dù tu thiền định mà vì muốn sống lâu dư luyện yoga. Đó là những hạng Bồ Tát giả danh hay giả hiệu vậy, dẫn sự tích hóa thân Phật A Di Đà, Văn Thù, Phổ Hiền hay La Mã Bồ Tát thật nghĩa. Một, ưa nghĩa lý sâu xa, ưa gần bạn lành hay cúng dường sư trưởng, cha mẹ, bạn lành, người có đức, ưa nghe 12 bộ kinh, thọ trì đọc tụng, viết chép suy nghĩ nghĩa lý. 2. Vì nhân duyên cầu pháp, không tiếc thân mạng, vợ con, của vật, tâm bền chắc, hay thương tất cả chúng sanh, nói lời dịu dàng, chân thật, không nói lời dữ và hai lưỡi. 3. Đối với mình không khởi tưởng khinh rẻ, tự tay đưa thí không ngăn cản, thường hay tu tập mài bén gươm trí huệ, dù tập học sách hoài đạo là chỉ vì muốn phá tà kiến và cao hơn tà kiến. 4. Biết dành những phương tiện điều phục chúng sanh, ở giữa nhóm đông không khởi tâm khiếp sợ, thường dạy chúng sanh bằng bồ đề dễ được để khiến người nghe không sanh lòng kinh sợ, chuyên cần tu tập tinh tấn, coi thường phiền não đó không tự tại, tâm không buông lung, thường tu nhẫn dục. 5. Vì quả niết bàn mà tinh tiến giữ giới, nguyện vì chúng sanh được yên ổn sung sướng mà thọ sự an lạc, vì người khác thọ khổ tâm không hối hận, thấy người thối bồ đề sanh lòng thương xót, cứu vớt tất cả người khổ não, quán đường sanh tử có nhiều tội lỗi. 6. Đầy đủ sáu pháp ba la mật vô thượng, làm việc đời hơn các chúng sanh, lòng tin bền chắc, tu tập từ bi cũng không cầu mong báo đáp, đối với kẻ oán người thân tâm coi như một, lúc thì bình đẳng xả thân cũng thế, vì biết được tướng vô thường nên không tiếc mạng. 7. Dùng pháp tứ nhiếp để cảm hóa chúng sanh, vì biết thế đế nên tùy chúng sanh mà nói, khi vì chúng sanh chịu khổ não tâm không sao động, vững chắc như núi Tu Di, dù thấy chúng sanh đa số tạo ác, người ta ít có nghiệp lành, tâm quyết định không quên thương xót. 8. Đối với ngôi Tam Bảo không sanh lòng nghi, ưa thiết lập sự cúng dường, nếu lúc ít của thì trước cấp cho người nghèo cùng, sau bố thí cho những bậc phước điền, trước vì kẻ nghèo khổ, sau mới vì người giàu sang, ưa khen ngợi công hạnh người lành, vì mở đường đến niết bàn, biết được kỹ nghệ đều muốn dạy người học, thấy người học hơn mình sanh tâm vui mừng, không nghĩ lợi mình, thường nhớ lợi người, thân khẩu ý tạo các nghiệp lành, không toan vì mình mà luôn vì người khác. Đó gọi là những Bồ Tát thật nghĩa hay chân thật vậy. Kết luận, tại gia thù thắng cũng như các phẩm trước, Phật dạy rằng hàng tại gia khó tu theo hạnh Bồ Tát thật nghĩa, vì còn nhiều duyên đời bó buộc, nhưng biết khó mà làm được mới thật cao quý. Ấy là bổn ý của Phật nói điều khó làm để khuyến khích hàng Bồ Tát tại gia. Vậy chúng ta nên gạt bỏ tám hạng giả danh hay giả hiệu Bồ Tát mà thực hành theo tám hạng thật nghĩa của Bồ Tát chân thật. Chính lớn, phẩm tâm kiên cố của Bồ Tát thật mở đề. Trong phẩm tám ở trước đã biện hai hạng Bồ Tát giả và thật. Những người trọn đời mang danh Bồ Tát mà không làm lợi ích cho ai cả, lại còn tạo tội và thọ ác báo như mọi người, đó là Bồ Tát giả hiệu. những người mà ba nghiệp thường thực hành đủ sáu pháp ba la mật ấy là Bồ Tát chân thật, nhưng cần phải biết tâm chí của Bồ Tát thật có bền chắc mạnh mẽ. Bởi thế nên cần phải có phẩm thứ 9 này để nói rõ về tâm kiên cố của Bồ Tát thật nghĩa. Đó là sự liên hệ giữa phẩm 8 ở trước và phẩm 9 này, chánh đề ông thiền sanh. Sau khi nghe Phật dạy rõ về hai hạng Bồ Tát giả danh và thật nghĩa, nhưng ông cần muốn biết thêm về Bồ Tát thật nên đã hỏi Phật: Bồ Tát chân thật, làm thế nào để biết tự mình là Bồ Tát thật nghĩa? Phẩm này Phật đáp dạy có ba đoạn chính. Một La Mã, căn cứ hành tu đời trước để chứng minh là Bồ Tát thật. Một nhỏ, bậc đại Bồ Tát lúc tu khổ hạnh trước phải thành tâm và vượt hơn tất cả khổ hạnh của ngoài đạo. Tuổi xưa lúc còn thực hành đạo, Bồ Tát chính Đức Thích Ca Từ Phụ đã vì bốn việc xả bỏ thân mạng trong nhiều đời: A, vì muốn phá các phiền não của chúng sanh; B, vì muốn cho chúng sanh được an vui; C, vì tự phá trừ sự tham đắm nhân thế; C, vì tự phá trừ sự tham đắm thân thể; D, vì báo ơn sanh dưỡng của cha mẹ. Bồ Tát nào nếu không tiếc thân mạng như thế mới quyết định là Bồ Tát thật nghĩa? 2. Thuở xưa vì cầu chánh pháp nên Đức Thích Ca đã khoét thân làm 3.600 ngọn đèn. Bây giờ vì còn phiền não nên thật thân có biết đau, song Ngài nguyện vì các chúng sanh được độ thoát nên tâm Ngài được vỗ về, khiến bền chắc không sanh lòng thoái chuyển, vì lúc ấy đầy đủ ba đức: A, rốt ráo không thoái lui; B, được làm Bồ Tát thật nghĩa; C, được gọi là bậc siêu nhân khó tưởng tượng. Bồ Tát nào làm được những việc khó làm và khó nghĩ bàn như thế, ấy gọi là Bồ Tát thật nghĩa. 3. Thuở trước cũng vì cầu chánh pháp nên có một kiếp Ngài toàn thân chịu đau khổ của 1.000 một ghẻ, bây giờ cũng còn đầy phiền não, thân thật biết khổ đau, nhưng vì muốn tất cả chúng sanh đều độ thoát nên Ngài được an ủi tâm bền chắc, không sanh thoái chuyển, ấy thế mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa và khó nghĩ lường. 4. Khi xưa Phật Thích Ca ta vì muốn cứu con bồ câu nên xả thân thí, lúc ấy vẫn còn các phiền não, thân thật biết đau khổ, song vì muốn các chúng sanh được độ thoát nên tâm Ngài được vỗ về bền chắc, không thoái chuyển. Thí được như thế mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa và không nghĩ lường. 5. Tất cả bạn ác và các phiền não nghiệp chính là bạn để trang nghiêm đạo hạnh của Bồ Tát. Vì sao? A, vì tất cả phàm phu không có trí huệ và chánh niệm nên thấy bạn ác vì phiền não là kẻ oán địch, còn Bồ Tát thì ngược lại. B, vì xa lìa phiền não không thọ thân trong các cõi dữ nên dù hiện ác nghiệp nhưng kỳ thật chẳng phải nghiệp ác của thân, miệng và ý tạo ra, chỉ là sức thệ nguyện của Bồ Tát. C, vì nguyện lực ấy nên Bồ Tát thọ thân trong các cõi dữ để điều phục các chúng sanh kia, như Bồ Tát thị hiện thọ thân súc sanh rồi biết rành tiếng người, lời nói pháp, lời chân thật, không thô ác, tâm thường ưa tu tập từ bi, không buông lung, ấy là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ lường. 6. Thuở xưa vì thương chúng sanh đủ chánh niệm nên dù còn phiền não nhưng phiền não đối với Ngài không có sức tự tại, do Ngài thọ trì chánh pháp, tu hành pháp hành, thọ thân trâu, chim, nhạn, thỏ, rắn, rồng, voi, kim sí điểu, bồ câu, nai, vượn, dê đực, gà, chim trĩ, khổng tước, chim anh vũ, loài cóc, nhái, sư tử, rùa, ngựa, ấy là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ bàn. 7. Ở vào đời đói khổ, Ngài lập nguyện lớn, thọ thân làm loài cá to cho các chúng sanh tránh khỏi nạn đói. Người nào ăn được thân Ngài sẽ phát tâm tu hành, thâm tín Phật đạo và không có tội ác. Hoặc lúc đời có nhiều tật dịch, Ngài lại lập đại nguyện làm thân cây thuốc, các người có bệnh thấy nghe hay sợ đến, hoặc ăn da, thịt, xương, hoặc uống máu tủy của Ngài thì bệnh gì cũng đều lành cả. Đại Bồ Tát thọ khổ như thế mà không thoái chuyển, ấy mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa, khó nghĩ lường và không thể tưởng tượng nổi. 2. La Mã, giải rộng hạnh của Bồ Tát chân thật. 1. Bồ Tát lúc tu sáu pháp ba la mật không mong cầu kết quả, chỉ lấy điều lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp. Bồ Tát biết rõ sự an vui của đường giải thoát và tội lỗi sanh tử, sở dĩ ưa ở an nơi sanh tử là vì muốn làm lợi ích chúng sanh, khiến được an vui. Bồ Tát ra hóa độ người cũng không cần trả ơn, trái lại, nơi nào Bồ Tát đã thọ ơn thì thường suy nghĩ để đền đáp, ấy là hạnh khó lường của Bồ Tát. 2. Tất cả chúng sanh thường cầu tự lợi, Bồ Tát làm việc gì luôn luôn mong lợi người. Bậc Đại Bồ Tát lúc còn đủ phiền não mà đối với kẻ oán người thân đều bình đẳng làm lợi ích cho họ, ấy là hạnh không thể tưởng tượng của Bồ Tát. 3. Các ngoại đạo lúc hóa độ thì dùng lời hung bạo đánh đập, mắng giết đuổi ra rồi sau mới hàng phục. Bồ Tát thì không phải thế, lúc giáo hóa chúng sanh không dùng lời thô ác giận dữ hay thêu dệt, chỉ có lời nói dịu dàng chân thật, chúng sanh nghe rồi hớn hở vui mừng như bông sen xanh gặp đêm có trăng, bông sen đỏ gặp mặt trời, ấy là hạnh Bồ Tát không thể tưởng tượng. 4. Bồ Tát lúc bố thí của Phật dù ít, thấy nhiều người đến xin cũng không sanh lòng chán nản, nên lúc giáo hóa chúng sanh đuôi điếc câm ngọng ngu si, kẻ ở chốn biên phương hung ác mà tâm các ngài vẫn không chán ngán mỏi mệt, ấy là hạnh Bồ Tát khó nghĩ bàn. 5. Bồ Tát có 4 việc không thể lường được: A. Của Phật yêu quý có thể đem thí cho người; B. Đầy đủ phiền não mà những được cảnh nghịch hại; C. Thấy đại chúng chia rẽ có thể kiến hòa hợp; D. Khi lâm chung thấy cảnh hung dữ nói pháp để chuyển đổi. 6. Bồ Tát lại có 3 việc không thể tưởng tượng được: A. Không say đắm theo các phiền não; B. Ở trong phiền não mà không xa lìa; C. Dù đủ phiền não và nghiệp phiền não mà không buông lung. 7. Bồ Tát lại có 3 việc không thể nghĩ bàn: A. Lúc sắp bố thí tâm sanh vui mừng; B. Trong khi thí chỉ vì người khác không cầu báo; C. Sau khi thí tâm sanh an vui không hối hận. 3. La Mã: Bồ Tát thực hành tự xét trong lúc tu hành. 1. Chư Đại Bồ Tát lúc thực hành các hạnh như trên bao giờ cũng tự quan sát tâm mình: ta là Bồ Tát giả danh hay Bồ Tát thật nghĩa? 2. Chúng sanh nào nếu làm được dư điều thứ nhất vừa nói trên thì biết người ấy chính là Bồ Tát thật nghĩa vậy. Kết luận: phẩm này cũng như các phẩm trước, Phật kết khen và khuyến khích hàng Bồ Tát tại gia là thù thắng, vì Bồ Tát xuất gia thực hành theo hạnh Bồ Tát thật nghĩa không khó, mà Bồ Tát tại gia thực hành như thế rất là khó, vì người tại gia có nhiều nhân duyên ác ràng buộc, thế mà cố gắng thực hành được mới là cao quý không gì bằng. 10. Phẩm tự lợi và lợi tha. Mở đề: trong phẩm thứ 9 ở trước, Phật dạy về tâm kiên cố của Bồ Tát chân thật. 1. Căn cứ các hành đời trước của Ngài để chứng minh là Bồ Tát thật khó nghĩ lường. 2. Phật giải rộng các công hạnh của Bồ Tát thật nghĩa, không thể nghĩ bàn. 3. Bồ Tát thật nghĩa thường tự xét trong lúc tu hành nên không bao giờ sai sót điều gì. Muốn thực hành đúng theo tâm kiên cố của Bồ Tát chân thật thì cần phải tu tập rất nhiều công hạnh, nhưng không ngoài công hạnh lợi mình và lợi người. Vì thế nên sau phẩm tâm kiên cố, Phật tiếp nói phẩm tự lợi và lợi tha. Đó là sự liên quan giữa phẩm thứ 9 và phẩm thứ 10 này vậy. Chánh đề: đại ý phẩm này Phật dạy, mặc dù Bồ Tát tu tập muôn ngàn hạnh lành, nhưng chung quy cũng chỉ đạt thành mục đích tự lợi và lợi tha mà thôi. Phẩm này gồm có 8 đoạn như sau. 1. La Mã: vấn đề giải chữ Bồ Đề và đạo Bồ Đề. Ông Thiện Sanh hỏi: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Đề và đạo Bồ Đề? Phật đáp: nếu lìa Bồ Đề thì không có đạo Bồ Đề, và nếu lìa đạo Bồ Đề thì cũng không có Bồ Đề. Vì đạo Bồ Đề tức là Bồ Đề, và Bồ Đề tức là đạo Bồ Đề, cao hơn đạo quả của tất cả thinh văn duyên giác, ấy là Bồ Đề, cũng là đạo Bồ Đề. Vì đạo là chân, Bồ Đề là quả, quả ấy cao tột mới thật vô thượng. bởi ở tiểu thừa hay đại thừa đều có bồ đề, nên Đức Phật sợ chúng sanh hiểu lầm bồ đề toàn giác viên mãn, cũng như bồ đề chưa toàn giác còn hạn hẹp, nên mới dùng đoạn này để phân biệt hai La Mã vấn đáp để giải chỗ đồng và dị của tam thừa. Ông Thiện Sanh lại hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao hàng thinh văn duyên giác chứng được đạo quả, tức là bồ đề, cũng tức là đạo bồ đề? Phật đáp: Đại thừa Bồ Tát cao hơn, đạo của thinh văn duyên giác không được rộng lớn, vì chẳng phải là nhất thiết giác. Cũng như với tất cả kinh sách thế gian thì 12 bộ kinh là thứ nhất, vì lời nói của Phật không sai lầm, không điên đảo. Thế là trên phương diện đồng thì tiểu thừa hay đại thừa cho đến toàn thể chúng sanh đều có bồ đề và có thể chứng được bồ đề. Nếu ai dùng tâm công phu tu tập nhưng trên phương diện dị thì bồ đề của thinh văn duyên giác không được rộng như bồ đề của Bồ Tát, vì nhân hẹp thì kết quả cũng hẹp. Còn đại thừa Bồ Tát trí giác rất bao la, nhân tức quả, quả tức nhân, tuyệt đối bình đẳng. Nên tỷ dụ sách vở trong đời chỉ có 12 bộ kinh của Phật là hơn hết. Tóm lại, đứng về tánh đức hay chân lý thì đồng nhau không cao thấp, nhưng về tu đức hay sự tướng thì có sự cao thấp khác nhau. Ba La Mã dựa nơi bồ đề để phân biệt học và học quả. Phật dạy đạo bồ đề tức là học, cũng tức là học quả. Một, vì thực hành đạo bồ đề chưa đầy đủ mà tâm không thoái chuyển gọi là học, còn đã được mà lại bất thối thì gọi là học quả. Hai, chưa được quyết định tự tại với ba cõi, không đọa đường dữ gọi là học, chỉ trong vô số kiếp thứ ba thì gọi là học quả.